Có câu hỏi là con là một nam doanh nhân thành đạt, thời gian con dành cho công việc nhiều hơn là con quan tâm đến con của mình. Vì ít được quan tâm nên con của con lại vướng vào ma túy. Năm lần bảy lượt đi cai nghiện về đều tái nghiện. Thậm chí còn hành hung ngay cả mẹ để được có tiền mua ma túy. Nhiều lúc con muốn bỏ của con của mình nhưng nghĩ lại thấy thương. Giờ con phải làm như thế nào để cho con của con từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng? Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngày 26 tháng 6 2009 là ngày thế giới phòng chống ma túy. Tình trạng nghiện ngập ma túy ở Việt Nam không phải là con số nhỏ. Theo thống kê của những người chịu có mặt ở trong các trung cai nghiện thì hiện nay tại Việt Nam là khoảng 500 mấy chục nghìn. Và thống kê cũng cho biết đó là 75% tệ nạn xã hội liên hệ đến tội hình sự có gốc rễ từ việc sử dụng ma túy như là một cái cơ nghiện. Và khoảng 72% những cái tình huống bị vướng vào HIV và AIDS đều có gốc rễ từ nghiện ma túy, tức là hút chích cùng một cái dụng cụ của một người nào đó đã bị nhiễm, cho nên mức độ truyền lan qua đường tình dục, đường máu đó rất là cao. Về ma túy thì chúng ta thấy là cái tác hại của nó đối với bản thân đó rất là lớn, có thể bị ung thư phổi, rồi tai biến mạch máu não, rồi viêm gan, hay là làm ảnh hưởng đến sức khỏe một cách nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Còn khi còn sống đó thì gần như là mất hết tất cả những cái nhuệ khí hay là cái tinh thần năng động mà con người cần phải có. Còn đối với đời sống gia đình đó thì người nghiện ma túy đó sẽ bị những cái chứng bệnh bất lực và có thể dẫn đến cái khả năng là vô sinh. Còn đối với người nữ đó thì dưới vào ma túy đó thì lại bị thất thường về chu kỳ, và dĩ nhiên khả năng vô sinh sẽ cao gấp nhiều lần so với nam giới. Rất nhiều tình huống cho thấy đó, có thể nói là khoảng 90% những người có gia đình mà bị nghiện ma túy dẫn đến ly thân và ly hôn là điều chắc chắn diễn ra. Bởi vì người nghiện ma túy đó là không còn khả năng để tự lo chính bản thân mình và trở thành như là chí phèo ở trong gia đình, sẵn sàng ăn cắp, ăn trộm, nói dối, lừa gạt, miễn làm sao có đủ cái tiền để lo cho bản thân mình bằng việc hút chích, vân vân. Bởi vì đó nó để lại cái nỗi đau rất là to lớn và nó tạo ra cái mặc cảm tâm lý rất là lớn cho tất cả các thành viên còn lại trong gia đình. Còn về phương diện xã hội đó thì nó làm giảm thiểu lao động, rồi cái phần ảnh hưởng đến nền kinh tế của quốc gia và trên toàn cầu rất là cao, có nhiều sự phí phạm. Mỗi một cái liều ma túy đó, giá thấp nhất thì cũng phải là 30 nghìn, còn giá trung bình đó, tại Việt Nam là khoảng 100 nghìn. Mà người nghiện ma túy thì mỗi một ngày có nhu cầu tối thiểu là 3 liều, nếu ta tính thì cái giá trung bình là 100 nghìn một liều thì một ngày là 300 ngàn, như vậy một tháng là khoảng 9 triệu. Trong khi đó tiền lương trung bình của người công dân ở Việt Nam chỉ có 1,5 triệu thôi, nghĩa là nó cao gấp 6 lần cái nhu cầu tiền lương mà chúng ta có. Cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là tệ nạn xã hội, nữ thì mại dâm, còn nam thì trộm cướp, giết người để thỏa mãn các cái nhu cầu khi cơ nghiện nó diễn ra. Cho nên ta không thấy lạ là câu hỏi đưa ra là lừa cả mẹ nó. Lừa mẹ nó chỉ là một tình huống mới bắt đầu thôi, sau này lừa luôn cả cha nó, những người thân của nó, dòng họ nó, làng xóm nó, và sau này luôn cả xã hội. Tức là kẻ nghiện ma túy từ một cái người tốt dẫn đến tình trạng bất đắc dĩ phải trở thành một kẻ xấu để thỏa mãn cái cơn nghiện hết sức là vị kỷ, hết sức là cái tôi của bản thân mình. Cho nên để giúp cho con em mình vượt qua đó thì buộc ta trước nhất phải thực hiện một số các nguyên tắc. Thứ nhất là người cha, người mẹ và các thành viên gia đình đừng bao giờ có mặc cảm rằng tôi có một đứa con bị nghiện ma túy, gia đình tôi có một người thân bị dính vào chứng bệnh này, và sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Vì nếu mặc cảm đó làm cho chúng ta không dám mạnh dạn báo với chính quyền địa phương để đưa con em đến các trung tâm cai nghiện, thì đó là cái mối đe dọa đầu tiên trước nhất là gia đình chúng ta. Và về lâu về dài, đứa con nó sẽ nghiện ngập nặng hơn rất là nhiều và khó có thể trở thành một cái người tốt ở trong tương lai. Cho nên mặc cảm đó cần phải phá vỡ. Và cái quan trọng là ta phải hợp tác bằng cách là đi tư vấn các chuyên gia, rồi hợp tác với phía chính quyền để giúp cho con em mình vượt qua khỏi cái cơn nghiện này. Điều thứ hai là khi ta hợp tác với các cơ quan hữu trách đó, thì ta phải chấp nhận một cái tâm lý là đứa con đó, nó sẽ hận mình trong khoảng một thời gian nhất định, rằng cha tôi, mẹ tôi không thương tôi, cho nên mới báo trình với chính quyền. Và do vậy tôi mới ra nông nổi như thế này là có mặt tại một trung tâm nào đó. Mà thông thường theo quy định của luật pháp hiện hành phải trải qua 18 tháng để mà cai nghiện. Hy vọng là trong vòng 20 ngày đầu đó là cắt đứt được cơn nghiện, nhưng giúp cho người bị nghiện vượt qua được cái cơn nghiện một cách lâu dài sau khi mãn 18 năm, 18 tháng hay là 2 năm trở về đó không còn bị tái nghiện, đó là một thách đố không phải mấy ai cũng thành công. Thống kê tại Việt Nam đó thì có khoảng 70% là tái nghiện sau khi hồi gia. Và 4 năm trước đó thì chính quyền của các tỉnh thành trong nước phải tốn rất nhiều tiền để thành lập ra các cái trung tâm cai nghiện, mặc dù lúc đó đất nước chúng ta vẫn còn là nước rất là nghèo. Và nhờ lập ra các cái trung tâm cai nghiện như vậy mà các cái tệ nạn xã hội đó nó giảm thiểu đi ở mức độ tối đa. Do đó đó hãy thấy rõ được điều này, đừng để nó quá muộn và kết quả là con chúng ta có thể trở thành một tội phạm vì không có các phương tiện tiền bạc để mà chu cấp cho nó. Cho nên chấp nhận tâm lý bị hiểu lầm trong một thời gian và ta phải ứng xử một cách cứng rắn, nhưng cái tình thương yêu đó vẫn thể hiện một cách trọn vẹn cho con em của mình, thì mới có thể cứu giúp được con em của mình thoát ra khỏi cái khủng hoảng ở trong cuộc đời của chúng. Điều thứ ba là khi đưa con em vào trong các trung tâm thì ta đừng có chiều theo cái lời than thở của nó. Vì than thở của nó bao giờ cũng là lớn. Và nhiều người mẹ đó, mỗi lần đi thăm mà nghe than thở chịu không nổi, đến lúc đó lại đi mua thêm các cái liều để rồi hối lộ những cái người canh gác ở cả cái trung tâm này, làm cho con của mình trở thành là cơn nghiện nặng hơn. Đến các trung tâm này 2 lần để chúng tôi quan sát và thấy rất rõ đó, mặc dù không phải là một cái trại giam nhưng các tường của nó rất là cao, và trên đỉnh tường luôn luôn có hàng rào sắt và các miễn chai để tránh tình trạng là các trại viên trốn ra bên ngoài. Và do đó đó, nếu các trại viên có mặt tại các trung tâm mà không phát xuất từ một cái tâm lý thực thụ là muốn thay đổi chính mình, thì dầu có cách ly 2 năm, 3 năm, 5 năm trở về cũng nghiện trại mà thôi. Do đó ta phải nghĩ đây là cái môi trường tốt nhất để cho chúng ta nhổ lên sạch sành xanh tất cả các khúc rễ của cơn nghiện, nó đã khống chế não trạng của mình, và do đó ta mới có thể giúp cho con em mình vượt qua một cách lâu dài. Điều thứ tư đó thì mỗi lần khi thăm con em ta có thể hướng dẫn cái phương pháp thực tập thiền vốn vượt ra khỏi một ranh giới của tôn giáo nhưng lại có cái khả năng trị liệu rất là lớn. Thiền đó nó là một cái nghệ thuật tái tạo và tác tạo cái niềm an vui hạnh phúc nội tại sâu lắm bên trong. Và khi mà cái niềm an vui nội tại bắt đầu nó có mặt đó, thì lúc đó những cái tư duy tiêu cực, những cái tư duy xấu và sự thay đổi hành vi tiêu cực nó sẽ được diễn ra một cách rất là tự nhiên, như là một sự tự nguyện ở con em. Và do đó ta nên hướng dẫn các kỹ năng này ngoài cái việc lao động công ích, ngoài cái việc lao động để có những cái đồng lương căn bản để mua thuốc điều trị mình ở trong trại, và quên đi bằng sức lao động tay chân, thì ta nên áp dụng thêm thiền cho con em, thì con em mới có thể tháo gỡ một cách lâu dài. Thiền của Phật giáo thì rất là nhiều, ta chỉ cần hướng dẫn thiền vipassana, tức là nhìn thẩm thấu. Nhìn thẩm thấu tức là nhìn vào bản chất của cơn nghiện, nhìn vào bản chất của các cái nhu cầu trên thực tế, nhìn về cái thế giới của hiện thực bằng con mắt của nhận thức sáng suốt chứ không phải là bằng cái ảo giác. Mỗi khi mà tiêm chích hay là sự sử dụng ma túy vào bên trong cơ thể đó, thì cái luồng ảo giác của hạnh phúc sẽ làm cho nó có cái ấn tượng rằng là mình đang ở trên thế giới cực lạc, hay là đang có mặt ở trong một thiên đường, hoặc ở trong một cái cảnh giới gọi là của các tiên nữ, vân vân. Và ảo giác đó nó chỉ là một cái phản ứng quá chất diễn ra trên bộ não thôi. Sự hưởng thụ nó thì không nhiều, nhưng việc giải quyết nó với những cái hậu quả thì nó cực kỳ nghiêm trọng. Phải nhận thức được như vậy để ta nén cái cơn nghiện và ta nỗ lực với một quyết tâm cao độ để vượt qua, thì việc thực tập mới có thể thành công. Đó là cái việc nhận thức thứ nhất cho thiền. Thứ hai đó, ta nên hướng dẫn con người của mình thực tập bốn đối tượng quán chiếu của tứ niệm xứ, đó là quán về thân thể, quán về dòng cảm xúc, quán về tâm và quán về các ý niệm diễn ra trong tâm. Đối với thân thể thì trong tình huống của một người nghiện, ta quán như thế này: thân thể này sinh ra không phải là để nghiện, và cơ nghiện này không được phép bám vào cơ thể của tôi. Thân thể này là cha mẹ tôi sinh ra, nếu là một con hư cảo, tôi phải có trách nhiệm để bảo hộ nó. Thân thể này cần có một sức khỏe để sống, cống hiến, phục vụ, và do vậy tôi phải sử dụng nó một cách đúng. Thì quán cái thân mình như thế là một điều thực ta gieo vào trong tâm thức cái lệnh điều khiển tự động. Và lệnh điều khiển tự động này sẽ có chức năng tự điều chỉnh những cái nhận thức sai lầm, phung phí phá hoại cơ thể bằng cách là tiêm nhiễm vào những cái cơ nghiện nó không đáng để chúng ta phải quan tâm. Và cái nhận thức đó đó cần phải được thực tập bất cứ lúc nào ở trong ngày, trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy, và trong những cái giờ lao động chấp tác ở trong trại. Điều thứ hai là quán tưởng về dòng cảm xúc. Quán tưởng về dòng cảm xúc thì dòng cảm xúc của chúng ta đó nó có ba dạng là hạnh phúc, khổ đau và trung tính. Hạnh phúc ở trong cơ nghiện thì chẳng là bao, nhưng khổ đau vì bị lệ thuộc nó một cách lâu dài đó là một nỗi ám ảnh, mà không phải thể nỗ lực là có thể thành công. Do đó ta phải thấy cái việc mà quán chiếu cái bản chất của dòng cảm xúc tạo ra cái tính lệ thuộc quá lâu dài trên cơ thể con người mình là làm cho mình trở thành một nạn nhân của khổ đau. Thì lúc đó chúng ta sẽ có thể vượt qua được cái việc là để cho dòng cảm xúc nó hành hạ mình. Và việc quán tưởng nó sẽ như thế này: cảm xúc hạnh phúc của ma túy đó chỉ là một ảo giác, tôi không nên để cho ảo giác này đánh lừa chính mình. Để có được hạnh phúc đích thực, tôi thấy rất rõ tôi cần phải có trách nhiệm là tạo ra một cái nguồn cảm giác hạnh phúc bằng những cái nỗ lực chân chính, bằng việc làm, bằng tư duy và bằng những cái nghề nghiệp mà tôi cần phải đóng góp, như là một sở trường hay là tối thiểu như là một sự lựa chọn. Tôi xin hứa với cha mẹ và tất cả mọi người rằng là tôi sử dụng cảm xúc chân chính này để phục vụ cho hạnh phúc của bản thân và cả gia đình. Thì cái sự quán tưởng đó sẽ nối kết với cái tình thương, cái tính trách nhiệm, và dần dà đó làm cho người đó biết thương mình chính nhất, và sau đó tạo ra cái mối đồng cảm là thương kính cha mẹ mình đã dành cho mình có được cuộc sống của ngày hôm nay. Quán về tâm á, thì trong tình huống của người nghiện ma túy phải thấy rất rõ là tâm tà là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn, trong đó nghiện ma túy là tệ nạn quan trọng và xấu nhất. Tâm tà đó là cái gì? Tâm tà đó nghĩ rằng tôi có thể thử, miễn tôi không nghiện không sao, ma túy không có gì là xấu, cho nên tôi được quyền và có được cơ hội là tôi tha hồ mà hưởng. Ai phát xuất từ những cái suy nghĩ như thế này thì được gọi là tà tâm. Và do đó người thực tập cai nghiện phải quán tưởng rằng tâm tôi không nên dễ vui trong các cơn nghiện, vì cơn nghiện không phải là cái mà tôi hướng đến. xã hội xa lánh, cuộc đời lên án, luật pháp nghiêm trị, và như vậy tôi phải có trách nhiệm hướng tâm tôi về tư duy chân chính, đó là tư duy trách nhiệm, tư duy đạo đức, tư duy làm lành, tư duy không có lòng tham, tư duy vượt ra khỏi chủ nghĩa hưởng thụ. Và cái tâm sáng suốt đó là đạo diễn cho cuộc đời và tương lai hạnh phúc của tôi. Quán chiếu như thế thì cái tính trách nhiệm cho bản thân mình sẽ được nâng cao qua 5 tháng ngày giờ trong suốt 18 tháng tối thiểu có mặt ở trong trung tâm. Thì lúc đó nó thì cái việc khắc phục nó sẽ dễ dàng thành công hơn. Điều thứ tư á là ý niệm của pháp, tức là những ý niệm diễn ra trong tâm á, phần lớn nó là cái kinh nghiệm của quá khứ. Kinh nghiệm quá khứ của cái người nghiện ma túy đó là một cái kinh nghiệm phức hợp lẫn lộn. Thứ nhất á, là những cái ảo giác của cái niềm mà lân lân hạnh phúc như là ở trên thiên đàng lạc cảnh đó, nó luôn luôn là một nỗi ám ảnh, nhớ đến nó là chảy nước miếng. Rồi sau đó là những cái cơn hành hạ gọi là vật vã dằn vặt, khổ đau bế tắc vô cùng, thì ta hãy liên tưởng đến đó và thấy rất rõ rằng là bản chất chống vánh và chẳng được lâu dài của đó để chúng ta phải cố gắng vượt qua. Và do vậy ta phải nói không với kinh nghiệm tiêu cực của quá khứ. Các ý niệm diễn ra trong tâm không nên liên hệ, dính díu hay là có gốc rễ gì với cái niềm ảo giác của cơn nghiện này, thì ta mới có thể vượt qua. Một cái phức cảm tâm lý thứ hai là mặc cảm chính bản thân mình, nghĩ rằng mình là kẻ bất hiếu, mình là người vô tích sự, mình là cái người xấu trong xã hội, mình bị xã hội cô lập quá, không ai còn xem mình ra cái gì. Chỉ cái tâm lý đó là những ý niệm cực kỳ tiêu cực và làm cho rất nhiều thanh thiếu niên bị dướng vào cơ nghiện bất chấp tương lai, nghĩ rằng là thôi cuộc đời của mình đến đây đã hết rồi, và do đó muốn ra sao thì cứ ra sao, không cần phải nỗ lực gì nữa hết. Thì ta phải lập tức đình chỉ các ý niệm tiêu cực đó, chuyển qua nó, và phải thấy rất rõ rằng là hễ ta có quyết tâm lớn là ta có tương lai, hễ nỗ lực lớn là ta có thể thành công, không có gì là dấu chấm cuối cùng để ta có thể vượt qua được và thành công nó một cách dễ dàng. Thì người thực tập chuyển hóa ma túy đó cần phải thực tập thiền. Điều thứ năm, trong 16 pháp quán niệm hơi thở và thỉnh thoảng tại chùa Giác Ngộ qua kinh tụng hàng ngày, quý vị có đọc được bài kinh này đó, thì nó có một cái điều Đức Phật dạy rất là sâu sắc. Cảm giác an tịnh toàn thân tôi thở vào, cảm giác an tịnh toàn thân tôi thở ra. Câu thứ hai, cảm giác hỷ lạc toàn thân tôi thở vào, cảm giác hỷ lạc toàn thân tôi thở ra. Thì chỉ cần dạy cho những người bị nghiện ma túy hai cái pháp quán tưởng đó thì chúng có một cái nghệ thuật thay thế để lấp vào những khoảng trống của cơn nghiện. An tịnh là gì? Tức là không để cho tâm của mình bị bức bách, dằn vặt, là chi phối, khống chế, hoành hành bởi cơn nghiện ma túy. Và ta quán tưởng rằng là ta đang có được một sự an tịnh đó một cách rất là vững chãi, như đi trên mặt đất, như tảng đá kiên cố không bị lay động bởi gió, như là hòn đảo vừa chắc ngoài biển khơi, như là con tàu to bất chấp sóng to gió lớn mà không bị đánh chìm. Và phải liên tưởng đến cái tính an tịnh đó đang có mặt trong ta. Ta là bản chất sự an tịnh, an tịnh với ta là một, không có gì có thể phân ly và tách rời. Thì lúc đó đó cái cơn nghiện nó có trỗi dậy thì nó phải đấu với cái sự an tịnh do chúng ta quán chiếu này như là một cái năng lực tạm thời, và do vậy ta bớt đi cái sự trống vắng và mỏi mệt bởi đó. Điều thứ hai là hỷ lạc toàn thân, thì chúng ta phải hình dung quá toàn thân bao gồm làn da, thất thịt, xương, tủy, cốt, tất cả mọi thứ trong cơ thể này nó thấm đến cái sự hỷ lạc. Hỷ là cái niềm vui với chính mình, lạc là hạnh phúc nội tại, không phải do thỏa mãn các cơ nghiệp mà có, không phải do hưởng thụ mà có, mà do chúng ta biết làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Thì làm sao ta quán tưởng là cái chất liệu hỷ lạc đó nó thấm giống như là cái vải bỏ vào trong một cái nước nhuộm và thấm nhuần bởi cái giúp đường đó. Sau này sau khi nhuộm xong rồi, ta bỏ vào trong nước gì, giặt cỡ gì đi nữa, nó cũng không bị bay màu. Phải quán tưởng cái sự thấm nhuần của chất liệu hỷ lạc đó nó đang lan tỏa trên toàn cơ thể của ta, vào não trạng của ta, vào trong từng cơ bắp của chúng ta, thì lúc đó cái việc mà vượt qua được cái cơn nghiện nó sẽ dễ dàng thực hiện được thành công. Cho nên cha mẹ nào mà có con em bị nghiện đó thì nên hướng dẫn các cái kỹ năng thiền quán như vừa nêu để giúp cho chúng vượt qua những cái bế tắc, và để cho tình trạng nó đừng quá muộn màng thì tốt nhất là các bậc phụ huynh phải theo dõi con em của mình. Nếu thấy nó có nhu cầu sử dụng tiền nhiều hơn mà không thấy nó mua đồ đạc về nhà, cũng không thấy nó có bạn gái gì hết mà tiền cứ bị mất, thì ta phải đặt ra câu hỏi là nó có bị rơi vào cái nghiện hay không. Đó là một câu hỏi thứ nhất để ta làm công tác loại trừ. Điều thứ hai là thấy mặt nó có bị tái xanh mà không có màu đỏ nữa không, là bởi vì những người nghiện nó dẫn đến cái tình trạng nó rất là nhanh. Thứ ba đó là nhìn cơ thể của nó có trở nên là ốm o, mỏi mệt, bần thần, giả dụi và tối ngày cứ nằm không, dấu hiệu rất là thất thường mà trong khi đó nó không có bệnh. Nếu ba yếu tố này có mặt đó thì ta có thể đặt ra câu hỏi với cái hoài nghi mà không sợ lầm rằng là con chúng ta có thể vừa trải qua hay là có thể dính díu lên cái việc mà thỏa mãn ma túy này, thì ta phải hợp tác với các cơ quan chức trách để giúp đỡ cho chúng vượt qua khó khăn. Thứ tư đó, có thấy là nó có những cái dấu hiệu mất đi cái tính cách trách nhiệm năng động. Trước đây nó làm đủ thứ, nó nói, nó sinh hoạt, bây giờ tự nhiên nó lặng thinh, biến nhát, không làm, trốn tránh, sợ bị kêu đến, vân vân, thì những dấu hiệu đó rất là đáng hoài nghi. Và thứ năm đó, ta có phát hiện ra là trong nhà của mình mất cái này, mất cái kia, mà không hề có kẻ lạ mặt vào trong nhà, thì rõ ràng cái đó nó có thể là dấu hiệu của việc con em mình ăn cắp. Thì lúc đó ta phải giám sát, theo dõi ý tứ nhiều hơn nữa, chứ để mà nó nhiễm vô một năm rồi tháo gỡ ra không phải là chuyện dễ. Sáng hôm nay có một Phật tử ở bên chung cư của gia tự qua đây khóc quá trời vì đứa con đã nghiện. Mà cậu bé này á, vào những cái ngày lễ lớn đó, tham gia vào cái đội nhân quân tự vệ để phụ giúp cái an ninh trật tự cho chùa của mình, và nó là cháu của một nhân vật rất là có vai thế chức quyền ở trong chính phủ hiện tại ở cấp thành phố ấy, thế mà vẫn có thể bị nghiện như thường. Và khi nghiện rồi đó là khó có thể tháo gỡ lắm. Cho nên cái quan trọng nhất là đừng bao giờ ém nhẹm cái tin đó và cứ xử lý bằng cách là nuông chiều nó rồi khuyên lên nó, không nổi đâu. Phật mà có xuống khuyên nó chưa chắc nó đã nghe, ông trời mà nếu có thiệt mà xuống khuyên nó, hăm dọa nó chưa chắc nó đã sợ, chỉ có tách ly cai nghiện nó thì mới thành công thôi. Cho nên tốt nhất là ta phải hợp tác với các cơ quan chức trách để ta đưa nó vào trung tâm thôi, và ta phải chấp nhận những cái sự sức mạnh tình cảm do hiểu lầm của đứa con trong một khoảng thời gian nhất định. Về sau này khi nó trở về nhà mà không còn tái nghiện nữa thì lúc đó nó mới thấy được rằng là cái tình thương mà cha mẹ dành cho nó là biết dường nào, không sao hết. Cho nên nó sẽ có được một sự bù đắp rất là thỏa đáng. Thời gian chỉ còn một câu hỏi nữa thôi, xin quý vị nêu câu hỏi cuối cùng.